Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: xe tăng Israel bao vây nửa phía đông thành phố Rafah ở dải Gaza bất chấp việc đồng minh Hoa Kỳ ngừng chuyển giao vũ khí trong áp lực nhằm ngăn cản Israel tấn công
Rafah.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm tuyên bố Israel nếu có phải chiến đấu bằng móng tay thì họ cũng sẽ làm. Tranh chấp Biển Đông leo thang, Philippines kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gọi những bình luận này là khiêu khích và nói rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Philippines phải được phép làm công việc của họ. Nga tấn công vùng Kharkiv của Ukraine, nhắm đến việc đẩy quân đội Ukraine lùi sâu 10 km để tạo vùng đệm. Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Người phát ngôn Lâm Kiếm của Trung Quốc nói, chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tuân thủ một cách hiệu quả các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Xe tăng Israel đã chiếm được con đường chính phân chia nửa phía đông và phía tây của Rafah vào thứ Sáu, bao vây toàn bộ phía đông của thành phố ở phía nam dải Gaza. Người dân mô tả các vụ nổ và tiếng súng gần như liên tục xảy ra ở phía đông và đông bắc thành phố hôm thứ Sáu, với cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Israel và các chiến binh Hamas và thánh chiến Hồi giáo. Hamas cho biết họ đã phục kích xe tăng của Israel gần một nhà thờ Hồi giáo ở phía đông thành phố, một dấu hiệu cho thấy Israel đã xâm nhập vài cây số từ phía đông đến vùng ngoại ô của khu vực. Israel đã ra lệnh cho thường dân rời khỏi nửa phía đông của Rafah, buộc hàng chục ngàn người phải tìm nơi trú ẩn bên ngoài thành phố, là nơi ẩn náu cuối cùng của hơn 1 triệu người di tản khỏi các khu vực khác của vùng đất này trong cuộc chiến. Israel nói rằng họ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu không tấn công Rafah để tiêu diệt hàng ngàn chiến binh Hamas mà họ tin là đang trú ẩn ở đó. Hamas nói rằng họ sẽ chiến đấu để bảo vệ thành phố. Các cơ quan viện trợ nói trận chiến khiến cho hàng trăm ngàn thường dân vốn đã phải di tản gặp nguy hiểm. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ ở phía đông Rafah đã xác định được một số đường hầm và quân đội được hỗ trợ bởi một cuộc không kích đã chiến đấu ở cự ly gần với các nhóm chiến binh Hamas, giết chết một số người. Họ cho biết các máy bay phản lực của Israel đã tấn công một số địa điểm mà tên lửa và súng cối đã bắn về phía Israel trong những ngày gần đây, bao gồm cả tại giao điểm Kerem Shalom. Xe tăng Israel đã phong tỏa miền đông Rafah từ phía nam, chiếm và đóng cửa tuyến đường duy nhất giữa vùng đất này và Ai Cập. Viễn cảnh về một cuộc tấn công vào Rafah trong tuần này đã mở ra một trong những rạn nứt lớn nhất trong nhiều thế hệ giữa Israel và đồng minh thân cận nhất của họ là Hoa Kỳ. Quốc gia đã ngừng các chuyến hàng chở vũ khí đến Israel lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm tuyên bố Israel nếu có phải chiến đấu bằng móng tay thì họ cũng sẽ làm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Mỹ, ông nói ông hy vọng Israel sẽ vượt qua những bất đồng với Tổng thống Joe Biden. Các cuộc đàm phán ngừng bắn đã tan vỡ hôm thứ Năm, mà không có thỏa thuận nào nhằm ngăn chặn giao tranh và thả các con tin bị bắt trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 do Hamas lãnh đạo. Sự kiện đã dẫn đến chiến tranh. Các lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công trên bộ bằng xe bọc thép vào hôm thứ Sáu gần thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine ở phía đông bắc đất nước và đạt được một số thắng lợi hạn chế, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến đã được tiến hành từ lâu ở phía đông và phía nam. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine đã gửi quân tiếp viện khi giao tranh nổ ra ở các khu vực biên giới, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã tấn công thị trấn biên giới Volchansk bằng bom dẫn đường và pháo binh. Và khoảng 5 giờ sáng, kẻ thù đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi dưới sự yểm trợ của xe bọc thép, bộ này cho biết. Cho đến nay, các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Các trận chiến với cường độ khác nhau vẫn tiếp tục. Một nguồn tin quân sự cấp cao giấu tên của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu 1 km vào bên trong biên giới Ukraine gần Volchansk. Nguồn tin cho biết lực lượng Nga đang nhắm đến việc đẩy quân đội Ukraine lùi sâu 10 km vào lãnh thổ Ukraine như một phần trong nỗ lực tạo vùng đệm. Nhưng quân đội Kiev đang cố gắng cầm chân họ. Không có bình luận ngay lập tức từ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc họp ở Kiev rằng lực lượng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cuộc tấn công, nhưng ông nói thêm rằng Moscow có thể điều thêm quân tới khu vực. Ukraine đã đuổi quân đội Nga ra khỏi hầu hết các khu vực Kharkiv vào năm 2022, sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm đó. Nhưng sau khi chặn được cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái, lực lượng Nga đã quay trở lại tấn công và tiến dần vào khu vực Donetsk, nằm xa hơn về phía nam. Mối lo ngại của Ukraine đã gia tăng vào tháng 3 về ý định của Điện Kremlin tại khu vực Kharkiv khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thành lập vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông cho biết điều này là cần thiết để bảo vệ Nga khỏi bị pháo kích và xâm nhập biên giới. Kể từ đó, Kharkiv, nơi đặc biệt dễ bị tổn thương vì nằm gần Nga, đã phải hứng chịu các cuộc không kích làm hư hại cơ sở hạ tầng điện lực của khu vực. Tại Volchansk, một thị trấn biên giới của khu vực Kharkiv, với dân số trước chiến tranh là 17.000 người, nay giảm xuống còn vài ngàn người. Chính quyền cho biết khu định cư và các khu vực xung quanh đang bị pháo kích nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm thủ tướng hôm thứ Sáu, chính phủ cho biết sau khi Hạ viện chấp thuận đề cử của ông. Thủ tướng Mishustin, một nhà kỹ trị đã giúp ông Putin vượt qua những khó khăn trong suốt cuộc chiến tranh ở Ukraine và những thách thức kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra đối với cuộc xâm lược của Moscow. Theo quy định của pháp luật, chính phủ phải từ chức ngay trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa vào hôm thứ Ba, sau khi giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử rầm rộ vào tháng 3. Ông Putin là nhà lãnh đạo tối cao của Nga trong gần một phần tư thế kỷ. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin có kế hoạch tiến hành một cuộc cải tổ lớn trong chính phủ, trong đó có quan chức kỳ cựu Sergei Shoigu, người phụ trách quốc phòng Nga từ năm 2012, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, phụ trách ngoại giao Nga trong hai thập kỷ. Ông Mishustin dự kiến sẽ trình bày các đề xuất nhân sự của mình với ông Putin và quốc hội. Kế hoạch sau đó là bỏ phiếu về các phó thủ tướng vào ngày 13 tháng 5 và các bộ trưởng vào ngày 14 tháng 5. Các nhà phân tích cho rằng việc giữ nguyên chính phủ sẽ gửi đi một thông điệp về sự ổn định và sự hài lòng của ông Putin đối với quá trình làm việc của đội ngũ trong và ngoài nước của ông. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines hôm thứ Sáu kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc vì cáo buộc rò rỉ cuộc trò chuyện qua điện thoại với một đô đốc Philippines giữa bối cảnh tranh chấp gay gắt trên Biển Đông đang leo thang mạnh mẽ. Ông Eduardo Ano nói trong một tuyên bố rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã dàn dựng nhiều hành động lôi kéo và phổ biến thông tin méo mó, sai lệch và thông tin nguy hại, với mục tiêu gieo rắc sự bất hòa, chia rẽ và mất đoàn kết. Ông nói rằng những hành động đó không thể diễn ra mà không bị trừng phạt thích đáng.
Phía phương có quan biểu thái, chắc chắn chứng minh rằng, họ đang tại sự thật và chứng cứ trước mặt, xin suy rồi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gọi những bình luận này là khiêu khích và nói rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Philippines phải được phép làm công việc của họ. Trung Quốc nghiêm túc yêu cầu phía Philippines bảo vệ hiệu quả việc thực hiện nghĩa vụ bình thường của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc, ngừng xâm phạm và khiêu khích, cũng như không phủ nhận sự thật, ông Lâm nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Bộ Ngoại giao chưa trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Hai nước đã bị cuốn vào một loạt các cuộc đối đầu nảy lửa trong năm qua tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông khi Philippines được khuyến khích bởi sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đồng minh khác, tăng cường các hoạt động trong vùng biển bị lực lượng hải cảnh đông đảo của Trung Quốc chiếm đóng. Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm phạm và phản bội, trong khi Manila chỉ trích Bắc Kinh vì chính sách xâm lược và hành động nguy hiểm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Việc trục xuất các nhà ngoại giao có thể làm gia tăng căng thẳng mà cho đến nay đã chứng kiến các cuộc trao đổi nảy lửa, các cuộc phản đối ngoại giao cũng như việc tàu Philippines bị đâm và phun vòi rồng ở hai bãi cạn tranh chấp, bãi cạn gần nhất cách Trung Quốc đại lục hơn 850 km. Phát biểu của ông Ano liên quan đến một bản tin trong tuần này về cáo buộc rò rỉ cuộc gọi giữa một nhà ngoại giao Trung Quốc và một đô đốc Philippines thảo luận về tranh chấp ở Biển Đông. Trong đó có một bản ghi nhớ cuộc gọi cho thấy đô đốc này đồng ý nhượng bộ với Trung Quốc. Theo đoạn ghi âm được tờ Manila Times công bố, vị đô đốc này đã đồng ý với đề xuất của Trung Quốc về một mô hình mới, trong đó Philippines sẽ sử dụng ít tàu hơn trong các chuyến tiếp tế cho lực lượng thủy quân lục chiến đóng tại một con tàu chiến mắc cạn tại bãi Cỏ Mây đang tranh chấp và thông báo cho Bắc Kinh trước về các nhiệm vụ. Reuters chưa nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại được báo cáo và không thể xác minh nội dung của đoạn ghi âm này được công bố. Báo cáo cho biết cuộc trò chuyện diễn ra vào tháng 1 và bản ghi âm được cung cấp bởi một quan chức cấp cao của Trung Quốc nhưng không nêu tên. Quân đội Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ và đuổi tàu USS Horsey đi vào lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vào ngày 10 tháng 5. Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Quân đội Trung Quốc nói động thái này của Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Đây là một bằng chứng chắc chắn khác về việc bá chủ hàng hải và quân sự hóa Biển Đông của nước này. Phía Trung Quốc nói và cho biết thêm quân đội của họ sẽ luôn cảnh giác cao độ và bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng việc tàu khu trục khẳng định các quyền tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố cho biết tàu USS Horsey đã rời khỏi khu vực sau hoạt động và tiếp tục đi vào Biển Đông. Tranh chấp mới nhất giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Đông chiến lược, khi đồng minh của Mỹ là Philippines bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp ngoại giao gay gắt với Bắc Kinh về vùng biển tranh chấp trong khu vực. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong một vùng rộng lớn ở Biển Đông bao gồm các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 ra phán quyết rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. The Voice of America, VOA. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu như là danh sách thực thể của Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao này nói hôm thứ Sáu sau khi Hoa Kỳ bổ sung 37 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại vì lo ngại an ninh quốc gia. Một số thực thể đã bị đưa thêm vào danh sách vì sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Trung Quốc sử dụng, còn những thực thể khác thì do vận chuyển các mặt hàng bị kiểm soát sang Nga. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Lâm Kiếm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Nga có quyền thực hiện hợp tác kinh tế và thương mại bình thường và sự hợp tác đó không nên bị can thiệp. Ông nói Hoa Kỳ tiếp tục chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời tăng thêm thuế quan, lạm dụng cái gọi là quy trình xem xét thuế quan 301, mà điều này đang gây thêm tổn hại. Ông Lâm nói, chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tuân thủ một cách hiệu quả các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và hủy bỏ tất cả các thuế quan nội địa đối với Trung Quốc, chưa kể đến việc không được tăng thuế. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.